This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ, chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hello, xin được chào Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính.
Hôm nay trời đẹp hỉ.
Dạ, hôm nay trời rất là đẹp. Không biết hôm nay độ cao bao nhiêu nữa anh Hoàng Tính.
Ngày hôm nay cũng là một trong những cái ngày cũng tương đối là đẹp.
Dạ.
83 cao nhất, 65 thấp nhất. Ông trời không có mây, không có nắng như vậy đó bạn ơi. Nhưng mà nói chung ra
83 thì... cao nhất vậy là phải mở máy lạnh rồi.
Hả? Nhưng mà nếu mà chúng ta thay vì mở máy lạnh, chúng ta mở cửa thì cũng có lẽ cũng hơi fresh chút xíu. Nhưng mà cỡ như Tiến Dũng anh em mình thì chắc là phải không dám mở cửa sổ đâu. Sợ cửa sổ bông phấn bay vô rồi bị allergy nữa, khổ nữa.
Dạ, đúng rồi. Dạ. Vâng, bây giờ thì Tiến Dũng sẽ gửi những cái bản tin không vui lắm cho cái thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Hoàng Tính, hôm nay mở cửa ra thì phải nói rằng... thị trường chứng khoán xuống rất là nhiều màu đỏ. Có những màu đỏ mình vui mà có những màu đỏ mình không vui. Dow Jones thì đã rớt 87 điểm, con số hiện tại là 17.888 điểm. Nasdaq thì rớt 16 điểm và con số hiện tại là 4.930 điểm. S&P 500 thì rớt 6 điểm và con số hiện tại là 2.080 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.94%. Dầu thô thì giảm 1 đồng lẻ 7 xu, hiện tại một thùng dầu thô là 48 đồng 16 xu. Và trong tương lai thì dầu thô sẽ xuống nữa. Một chút xíu đây thì cũng sẽ nói thêm về vấn đề đó. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng lẻ 7 xu. Và vàng thì lên 14 xu. Hiện tại một ao vàng là 1.186 đồng 50 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.84%. Tuần rồi cao nhất là 3.81%. Và với cái lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3.02%. Tuần rồi là 3%. Một miếng kim ở Việt Nam thì mua vào là 21.590 đồng và bán ra là 21.690 đồng. Vàng thì mua vào là 35.120.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.160.000 đồng cho một lượng. Và nếu quý vị nào sống ở miền Đông Bắc hay là ở bên một cái tất cả đa số như là tiểu bang ở bên Pennsylvania hay New York đó, quý vị thường thấy cái basement. Ở Texas này, Tiến Dũng ít khi nào thấy nhà nào mà có cái basement, tức là một cái tầng hầm ở dưới cái nhà mình nữa. Ở trên tầng 1, tầng 2 rồi, nhưng mà dưới cái tầng hầm thì dưới cái tầng trệt của mình ở under đó thì chúng ta gọi là cái basement. Nơi đó thì thường ít có người ở, người ta chỉ để đồ nhiều ở dưới đó thôi. Thì hôm nay sau khi mà cái deal với Iran á thì tất cả những cái người nào mà gọi là chủ của các hãng dầu ở Hoa Kỳ đó thì rất là hoang mang, đặc biệt ở Texas chúng ta. Khi mà chúng ta biết Hoa Kỳ đã có một cái deal với lại Iran về vũ khí hạt nhân rồi đó, thì các nhà gọi cung cấp dầu đó sẽ tin chắc rằng số lượng dầu ở nước ngoài sẽ đổ vào Hoa Kỳ hay là các nơi khác trên thế giới. Tức là họ nói là cái sự cung cấp sẽ tăng lên khi mà Iran có một sự gọi là an tâm khi mà deal với Hoa Kỳ rồi, thì không còn ai mà gọi là phá rối hay là họ cũng an tâm làm những việc họ cần, thì cái dầu thô đó sẽ bắt đầu tung ra nhiều hơn nữa. Thì cái số dầu thô mà nó gọi là cái surplus, tức là nó dư giả quá đó, thì chắc chắn cái giá nó sẽ đi rớt xuống. Và theo như Energy Information Agency, mà chúng ta gọi là Bộ Năng lượng của Hoa Kỳ đó, thì họ nói rằng sẽ cái dầu thô đó đã tăng cao nhất cái thời điểm mà highest là từ bắt đầu năm 2014, là cái thời điểm đó là dầu thô mắc nhất. Nhưng mà bây giờ là cái thời điểm dầu thô rớt nhất trong, gọi là thấp nhất trong những cái năm khoảng những 8-9 năm vừa qua. Theo những con số đưa ra buổi sáng ngày hôm nay thì có thể dầu thô còn là khoảng 47 đồng 61 xu và sẽ bắt đầu rớt xuống nữa. Và theo như thống kê đưa ra thì nó sẽ giảm khoảng 2.24%. Và đặc biệt ở West Texas cũng là một cái, Texas chúng ta cũng là một cái tiểu bang, có nhiều người đang buồn khi mà dầu thô nó rớt giá như vậy, nhưng mà Tiến Dũng nghĩ rằng chỉ có 1/1000 người buồn, trong đó thì đa số là mọi người đều vui, và trong đó có Hoàng Tính và cũng như Tiến Dũng. Khi mà dầu thô nó rớt xuống chạm cái basement, tức là chạm đáy, hơn cái đáy nữa, qua underground luôn đó quý vị. Và một bản tin nữa thì bản tin này nó có trực tiếp liên quan đến cái sự mà thất thoát ngân sách của Hoa Kỳ. Đó là những người mẹ sanh con mà từ Trung Quốc đi qua đây. Phải nói rằng từ đầu tháng 3 cho đến nay thì những cái người mà gọi là immigration officer hay là những người gọi là cảnh sát chìm nữa, họ đã phối hợp lại với nhau, đã bust, tức là họ đã đi vào những cái nơi mà đang có những người mẹ Trung Quốc đang mang thai và chuẩn bị sanh con ở Hoa Kỳ, mà người ta dùng cái chữ nôm na là birth tourism, tức là những người này đi qua đây với cái dạng du lịch, nhưng mà những người này đa số là có bầu từ khoảng 6-7 tháng trở lên. Và họ qua đây, họ chỉ ở cần 1 tháng mấy, 2 tháng sau là họ có thể sanh một đứa con ở Hoa Kỳ. Và theo như cái luật 14 của Hoa Kỳ, thì họ nói rằng khi mà có người nào mà đã sanh ở Hoa Kỳ đó, on American soil, tức là trên cái mảnh đất của Hoa Kỳ, là những người đó eligible, là có thể được grant, được chính phủ Hoa Kỳ cho, ban cho là thành một cái công dân của Hoa Kỳ. Và đa số rất là nhiều người mẹ ở người Trung Quốc đó đã có bầu đó, đã được đã bị dụ, để dùng cái từ lure, tức là đã bị dụ dỗ rằng nếu mà quý vị va qua bên Hoa Kỳ mà sanh con đó thì con quý vị sẽ trở thành công dân Hoa Kỳ. Và đã nhiều năm về trước rồi, đã có nhiều người đã đi vào Hoa Kỳ từ từ, và cái chuyện này là có thật. Họ bồng con trở ngược lại Trung Quốc và trên tay họ sẽ cầm một cái passport cho đứa con họ là newborn, US passport for a newborn. Và cái chuyện này đã đồn đãi ra và càng ồ ạt kéo qua bên Hoa Kỳ. Và đến khi mà Hoa Kỳ phát hiện được đó, thì mặc dầu nó trễ, nhưng mà họ đã chặn đứng lại cái điều này. Phải nói rằng những cái điều mà quan trọng mà đã làm thất thoát cái tiền của Hoa Kỳ đó là cái điều mà chúng ta thật sự rất là quan tâm. Khi một cái người du lịch, nó gọi là những người mà du lịch qua bên Hoa Kỳ đó, thì họ có một cái quyền rất là không có lớn lao lắm, nhưng mà nó cũng có một cái quyền trách nhiệm của chính phủ Hoa Kỳ. Họ đã làm trên một thống kê thì đa số những người này dùng cái gọi là cái credit tourist, cái creditable tourist, tức là những người này có được cái quyền lợi của một cái người du lịch. Họ đã đi qua bên Hoa Kỳ, khi mà đến thời kỳ sanh nở họ không có tiền đi vào nhà thương đó, thì họ phải, nhưng mà họ cũng phải đi vào vì lúc đó thì không còn cách nào nữa, mà chúng ta gọi là emergency. Và theo những cái bill của tiểu bang California đó, tất cả những cái nhà thương á, thì cái giá mà bắt đầu khởi đầu của một người phụ nữ sanh đứa con nó tốn kém khoảng 28.845 đồng 29 xu, tức là cái giá đó là cái giá bắt khởi đầu của một người mẹ sanh đứa con ở một nhà thương ở California. Nhưng mà khi cái người mà có một cái credit là đi du lịch rồi đó, thì cái giá này không phải là 28.845 đồng 29 xu, mà cái giá này chỉ có 4.080 đồng mà thôi. Đó là cái số tiền mà người du lịch phải trả khi mà sanh đứa con nằm từ 3 đến 4 ngày hoặc là 1 tuần. Và cái điều đó, người Trung Quốc đã lợi dụng được cái điểm hở này của người Hoa Kỳ và đã ồ ạt đi qua đây mà sinh con. Cái điều mà người ta bắt đầu đặt một dấu hỏi lớn đó, tại sao đa số những bệnh viện ở California là người Trung Quốc đi du lịch qua đây sanh nhiều quá đi, mà cái hưởng cái chế độ mà phải là rất là hấp dẫn, thay vì trả gần 30.000 thì họ trả chỉ có 4.000 mà thôi. Và càng ngày càng xảy ra như vậy, và cuối cùng bây giờ thì thấy chính phủ Hoa Kỳ đang để ý và họ đã bớt những cái nơi như vậy, ngay cả những nhà thương đã mọc lên mà không có giấy tờ để mà giúp đỡ những người phụ nữ này. Nhưng mà cái điều mà Hoa Kỳ rất là quan tâm 21 hay là khoảng chừng 10 đến 21 năm sau, cái vấn đề khi mà một cái người con nít được sanh ra ở Hoa Kỳ thì người mẹ Trung Quốc đó bồng con mình về lại China, có thể họ sống một cái thời gian nào đó không biết nếu họ có tiền. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là khi mà đứa trẻ đó đó lớn lên mà cảm thấy trong một cái môi trường mà pollution, tức là đó là bị ô nhiễm môi trường, người mẹ có thể làm cái đơn gửi qua Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ chấp nhận cho đứa trẻ đó, vì đứa trẻ đó là người quốc tịch Hoa Kỳ, sẽ bồng đứa trẻ qua đây để mà sinh sống. Nhưng mà khi đứa trẻ lớn lên 21 tuổi là đứa trẻ này có đủ quyền công dân để mà bảo lãnh cha mẹ của em qua bên Hoa Kỳ, thì thay vì một người thì sẽ thành ba người, tức là em đó cộng thêm cha mẹ nữa. Và Hoa Kỳ đang rất là gọi là lo lắng khi mà trong khoảng chừng 5, 10 năm, 20 năm về sau sẽ có một làn sóng Trung Quốc sẽ đi qua Hoa Kỳ với cái dạng rất là di dân, khó hợp pháp với quý vị. Nhưng mà điều này thì người ta vẫn chưa có ngã ngũ vì cái 14th Amendment vẫn còn nằm trong cái clause của cái chính phủ Hoa Kỳ, tức là cái quyền lợi mà khi sanh ở Hoa Kỳ thì người đó sẽ được trở thành công dân Hoa Kỳ. Vậy thì cái 14th Amendment này khi nào mới được thay đổi? Đó là một cái câu hỏi rất là tế nhị mà người dân Hoa Kỳ đang đặt ra cho chính phủ. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này ngày hôm qua thì vị cũng đang nghe rất nhiều trên đài, các đài truyền thông nói rằng người Mỹ, hàng triệu người Mỹ hầu như họ đã quên lãng đi cái sự để dành dụm. Theo như con số thống kê đưa ra đó, thì có khoảng 72 triệu, tức là nôm na là khoảng chừng 1/3 hay là 1/4 người dân Hoa Kỳ hầu như khi mà họ bị một cái bị mất việc làm hay là đi vào một cái cuộc suy thoái, đại suy thoái khác đó, thì khoảng 72 triệu người dân Hoa Kỳ này không có tiền để mà backup, tức là họ xài paycheck to paycheck, hay là họ xài dùng cái từ dễ hiểu là vung tay quá tráng, thì họ xài, họ không biết ngày mai, mà khi mà có một cái trận nào đó xảy ra, hàng trận mà gọi là suy thoái về kinh tế đó, thì họ sẽ rất là thê thảm. Theo một cuộc thăm dò khoảng 1.035 người đó, thì trong đó có khoảng 34% hầu như không có một đồng xu nào trong những cái trường hợp khẩn cấp khi cần thiết. Trong khi đó thì 47% còn lại đó, thì họ có thể dành dụm khi mà cái cuộc suy thoái xảy ra hay họ mất việc làm đó, thì họ nói họ chỉ có đủ khoảng 90 ngày mà thôi, hoặc là ít hơn. Vậy thì cái con số đưa ra là hoang mang, rõ ràng là như vậy, nhưng mà tôi cũng thể nghĩ rằng cộng đồng người Việt Nam mình không đến nỗi như vậy. Người Mỹ thì họ xài rất là hoang phí cái thứ việc. Nhưng mà cái lý tưởng nhất đó, họ khuyên đó, thì người Mỹ nên để dành ít nhất at least là 15% trên cái cross income của họ, tức là họ làm 1.000 đồng, thì họ phải để dành khoảng 15% trong số tiền đó để mà bỏ riêng ra. Vậy thì không biết là quý vị có làm, có để dành được như vậy hay không, nhưng mà cố gắng lấy ra 100 đồng bỏ 15 đồng hay là 1.000 đồng bỏ 150 ra, thì cái đó là cái điều tốt nhất khi quý vị để dành khoảng 15%. Và theo như con số đưa ra cũng từ cái bank rate, thì survey rằng có khoảng 35% những người Mỹ mà làm từ 50.000 đến 74.999 đồng một năm đó, thì họ thường để dành khoảng 10% trên tổng số income của họ. Trong khi đó 1/5 hộ gia đình làm khoảng 30.000 đến 50.000, họ cũng để dành the same amount, tức là họ cũng để dành khoảng 10% trong cái income của họ. Và thấy rõ ràng người Mỹ họ để dành 10%, nhưng mà theo cái điều mà cái những người mà kinh tế gia họ khuyên đó là ít nhất là 15%, vì 10% chúng ta có thể chống chọi được 3 tháng, tức là 90 ngày là 3 tháng mà thôi. Trong khi đó nếu 15% thì số tiền này có thể giúp chúng ta chống chọi đến 6 tháng, thưa quý vị. Vậy thì quý vị nên để dành từ ngày hôm nay nếu quý vị không có để dành trong những ngày qua. Và một bản tin nữa thì bản tin này nói về xe. Quý vị biết rằng cái xe nó rất là quan trọng về cái hệ thống thắng, đặc biệt về khi chúng ta dễ khi chạy xe mà trên cái đường trường, mà chẳng hạn như từ Houston trở về Dallas hoặc Dallas đi Houston đó, mà khoảng đường khuya thì ta rất là buồn ngủ. Thì trước đây có nhiều cái công ty đã, hay là nhiều cái hãng xe đó đã bắt đầu chế những cái hệ thống mà gọi là auto brake, nhưng mà nó mắc tiền, nhưng nhiều người không có đủ khả năng để mà gắn cái hệ thống này. Nhưng mà mới nhất thì Toyota đang bắt đầu lắp đặt những hệ thống tự động thắng của cái xe đầu tiên là cái RAV4, và trong đó có chiếc Lexus RX, và họ đã trình làng ở New York trong những ngày vừa qua, và họ nói rằng đây là cái thắng nó rẻ nhất mà hầu như Toyota bắt đầu đưa ra thị trường. Cái thắng này nó hay như thế này: khi chúng ta chạy trên cái đường trường mà chúng ta buồn ngủ đó, thì chúng ta có thể set up cái hệ thống thắng này, bấm một cái nút thì chúng ta chạy mà gặp những cái chướng ngại vật đằng trước, đằng sau, bên hông, vân vân, thì cái thắng này sẽ rà lại thắng lại, tức là nó sẽ tự động thắng khi nó cảm thấy một cái gì gần impact vào cái xe. Trong khi đó thì cái hệ thống thắng này chúng ta nghĩ là trước đây rất là mắc, nhưng mà bây giờ thì theo như Toyota đưa ra đó, theo đây là cái con số option, tức là tùy chúng ta muốn gắn hay không, nó có giá khoảng từ 300 đến 500 đồng. Đó là riêng về cái xe Toyota bình thường. Nếu mà chúng ta lắp cho cái xe Lexus á, thì giá khoảng 500 đến 635 đồng. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì có 3 cái dòng xe mà có sẵn sàng cái hệ thống thắng này, tức là xe RAV4, Avalon và Lexus RX. Theo như Toyota đưa ra thì đến năm 2017 đó, thì tất cả các loại xe mà Toyota đưa ra thị trường đều có hệ thống thắng này hết. Nhưng mà trước mắt năm 2015-16 thì chỉ có 3 dòng xe là RAV4 và Avalon cũng như Lexus RX mà thôi, thưa quý vị. Và xin trở lại bản tin.
Dạ vâng, cảm ơn phần tường trình của bạn ngày hôm nay. Hoàng Tính cũng biết được rất là nhiều những cái bản tin quan trọng. Trong đó có những cái bản tin mà chắc có lẽ là cũng tại vì trong những cái năm phải gọi là kinh tế Mỹ khó khăn như quý vị thấy vừa qua, mà bây giờ, chính đến bây giờ chúng ta cũng vẫn chưa được thấy được hồi phục kinh tế của Hoa Kỳ nó thật rõ ràng, cho nên cái vấn đề mà tiết kiệm của người dân Mỹ nó cũng không được khả quan lắm. Đúng không, Tiến Dũng? Tiến Dũng có nghĩ là...
Đúng là như vậy, nhưng mà anh Hoàng Tính cũng biết rằng cái sự để dành tiền ở Việt Nam thì nó dễ lắm, hay là bất cứ quốc gia nào khác thì nó dễ, nhưng Hoa Kỳ thì không thể nào để dành tiền được. Cái lý do đơn giản, một cái lý do mà Dũng đưa ra thì Hoàng Tính thì nghĩ là chính đáng. Ví dụ Tiến Dũng là người ưa chuộng cái phone.
Yeah.
Cái phone 5 vừa mới ra tháng này thì khoảng 6 tháng sau là cái iPhone 6 ra rồi.
Yeah.
Thì Tiến Dũng là người thích theo cái thời trang, cái phong trào về phone, thì Dũng phải bỏ tiền ra mua. Thì không cách nào mà Tiến Dũng để dành tiền được. Đó là cái điểm nhỏ về phone, chưa kể nào là quần áo, thời trang, rồi xe cộ, rồi đồng hồ, rồi đủ thứ hết. Thì Hoa Kỳ là cái xứ sở mà đã tạo cho người ta nhiều cơ hội mà mua sắm nhất. Vì thế chúng ta không thể nào giành được nếu mà chúng ta có một cái gọi là an bài như là Hoàng Tính và Tiến Dũng, đúng không? Tức là chúng ta có cái phone mà xài 3 năm sau rồi, còn xài được vẫn xài, đừng thay đổi. Thì đó, cái hy vọng là chúng ta có thể xài để dành tiền được, phải không Hoàng Tính?
Nhưng mà có chịu đựng được không? Đây có nhịn được cái cơn nghiền để mà chúng ta, thay vì bây giờ chúng ta thấy là có iPhone 6, iPhone 6 Plus này, 9 mai này, mới đây thôi, trong những tuần vừa qua, quý vị thấy là có iPhone, có cái Apple Watch nữa, mà trị giá nó từ 10.000 đổ lên chẳng hạn, thì nếu mà chúng ta muốn chơi sang, hay hoặc là sau cái Apple Watch thì chúng ta là thấy là hàng trái táo là có ra những cái phone mới nữa, hoặc là những cái hãng khác Samsung này nó lại tung ra những cái mặt hàng cạnh tranh nữa, thì chắc là bà con của chúng ta cứ tối ngày cứ chạy theo nó, thực ra không để dành tiền.
Dạ, chính xác là như vậy.
Cảm ơn bạn với phần tường trình, xin được bạn mời bạn.
Dạ, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều, cảm ơn quý vị đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay, và không mình chúc quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào,
cảm ơn quý vị.